Sương Nguyệt Anh, sinh năm 1864, mất năm 1921. Đứng giữa trời xanh, tiếc chẳng rời. Cuối năm 1917, bà Sương Nguyệt Anh được mời làm chủ bút tờ báo Nữ Giới Chung, tiếng chuông của nữ giới. Đây là tờ báo đầu tiên dành cho phụ nữ Việt Nam do một phụ nữ tài danh điều hành. Với vị trí tiên phong của nó trong tiến trình lịch sử báo chí nước nhà, thế hệ sau nhìn bà với tất cả sự ngưỡng mộ. Bà là con thứ tư của hai cụ Nguyễn Đình Chiểu, Lê Thị Điển, sinh ngày 8 tháng 3 năm 1864 tại làng An Bình Đông, xã An Đức, huyện Ba Tri, Bến Tre. Tên thật của bà là Khuê, có tài liệu ghi là Nguyễn Xuân Khê, Nguyễn Thị Ngọc Khuê hoặc Nguyễn Thị Khuê. Ngoài ra, bà còn có tên Nguyễn Xuân Hạnh, nên trong gia tộc thường gọi là bà Năm Hạnh. Ngay từ nhỏ, bà đã nổi tiếng là người thông minh, tài sắc và có hiếu với cha mẹ. Một thiếu nữ như thế bao giờ cũng là đối tượng để các đấng tu mi nam tử săn đuổi. Trong số này có ông Phủ Ba Tường, mặc dù vợ con đùm đề, năm thê bảy thiếp, nhưng cũng muốn cưới bà làm vợ lẽ. Dù nhiều lần bị từ chối, y ỷ mình là người đi theo tân trào ra hợp tác với Tây để có tối rượu sâm banh, sáng sữa bò, thì thế nào cũng chinh phục được bà. Một buổi chiều râm mát, y khệnh khạng bước vào nhà bà, nơi cụ Đồ Chiểu đang dạy học. Thấy khách lạ đường đột sọc đến, lớp học im phăng phắc. Y chưa kịp nói gì thì đã thấy bà chạy đến chỗ cụ Đồ đang ngồi. Bà nói, ba ơi, đoạn văn ngày hôm qua dạy cho con đã thuộc rồi, nay con đọc lại nghe. Cụ Đồ lúc này đã mù, nghe con gái nói, cụ gật đầu, bà thong thả đọc. Ghét là ghét trộm dầu bàn Phật, trốn án mà xưng vương, căm là căm cắn sách kẻ nho, đành lòng mà phá đạo. Ngào ngán bấy thân chuột thối, biết ngày bày ô thước phanh thay. Nực cười thay cái bụng chuột tham, từng bao thuở sông Hoàng Hà cạn ráo. Những câu sắc bén trong bài Hịch Đánh Chuột của cụ Đồ Chiểu như làn roi quất vào mặt tên Việt gian háo sắc. Nghe bà chửi khéo như thế, y lẳng lặng bước ra về và để tâm tìm mọi cách trả thù. Lúc này, vì yêu nhân vật Kiều Nguyệt Nga trong tác phẩm Lục Vân Tiên nổi tiếng của cha, nên khi viết văn, làm thơ, bà đã ký bút danh Nguyệt Anh. Năm 1886, mẹ mất. Hai năm sau, cha qua đời. Mấy chị em của bà nương nhau mà sống. Tên Phủ Ba Tường lại dở thói nhũng nhiễu. Cứ dăm ba ngày, y xuống trác, đòi anh ruột của bà là Nguyễn Đình Chúc lên hầu chuyện. Nhất cử, nhất động của gia đình bà đều bị y làm khó dễ. Để tránh nanh vuốt của y, gia đình bà phải dời về Cái Nứa, Mỹ Tho, nhưng y vẫn đeo đuổi, không buông tha. Cuối cùng, bà phải lánh sang nhà người quen tại Rạch Miễu. Tại đây, mối tình đầu của bà đã diễn ra với một ông cai tổng quá vợ. Nhiều tài liệu ghi là ông cai tính, nhưng theo cháu ngoại của bà là Mai Huỳnh Hoa, viết trong từ điển văn học, người đó là phó cai tổng Nguyễn Công Trinh. Ông Trinh hiền lành, có lòng nhân hay giúp đỡ người nghèo. Kết quả của cuộc tình này là họ có được một đứa con gái, đặt tên là Vinh. Duyên cầm sắc không dài, ít lâu sau chồng mất. Bà ở vậy nuôi con. Từ đây, bà thêm chữ Sương vào trước bút danh Nguyệt Anh, nghĩa là bà Nguyệt Anh góa chồng. Ngụ ý tấm lòng trinh tiết của bà sáng trong như giọt sương dưới trăng. Vĩnh biệt mối tình đầu, bà đã có bài thơ để nói lên tâm nguyện của mình. Sướng tùy phận đẹp vợ hòa chồng, kẻ mất người còn trải mấy đông. Giai lão một câu đành lỗi hẹn, hiếu tư hai chữ dốc ghi lòng. Đã quen ngon với mùi rau ốc, đâu nỡ vui cùng thói bướm ong. Gương tỏ đời nay trang tiết phụ, lâu đài tiếng tốt tạc non sông. Thế nhưng mẹ góa con côi không yên với các đấng mài rau. Nhiều người tìm đến buôn lời chọc ghẹo ông bướm. Có ông Bảy Nguyện ở Mỏ Cày gửi bà bài tứ tuyệt tỏ ý muốn kết duyên trăm năm. Ai về nhắn với Nguyệt Anh cô, chẳng biết lòng cô nghĩ thế mô. Không phải vải chùa toan đóng cửa, đầy lòng gắm ghé bắt cầu ô. Không một chút sao lòng, bà trả lời dứt khoát. Chẳng phải tiên cô cũng đạo cô, cuộc đời dâu bể biết là mô. Lọng sườn dẫu rách còn kêu lọng, Ô bịch vàng rồng cũng tiếng ô, phải thời cô quả chịu thời cô, chẳng biết tuồng đời tính thế mô. Dòm thấy bụi trần toan đóng cửa, ngọc lành chi để thẹn danh ô. Thái độ quyết liệt của bà khiến ông này đành rút lui. Tương truyền còn có một đám văn nhân tài tử muốn thử tài của bà nên thi nhau tìm đến nhà bà. Sau vài lời xã giao, bà đọc câu đối: Đăng tiểu quốc, sự tề hồ, sự sở hồ. Nước đằng nhỏ, ở giữa nước tề, sở, biết thờ nước nào? Một đấng mày râu nhanh nhậu đối lại: Ngã đại trượng, phạt quách hỷ, phạt sở hỷ. Gậy ta dài, đã đánh quách lại đánh sở. Nghe vậy, bà thấy tâm địa tầm thường quá, nên lẳng lặng bước vào nhà trong. Giây lát sau, bà sai người nhà đưa ra trao cho họ tờ giấy có ghi hai câu thơ. Chiêu quân nhan sắc nghe ra uổng, tây tử phong lưu nghĩ cũng buồn. Đọc xong, đám văn nhân xấu hổ lắm. Nghe tiếng tăm của bà, cuối năm 1917, một số trí thức Sài Gòn mời bà lên chốn phồn hoa, đô hội, làm chủ bút tờ báo Nữ Giới Chung. Sau khi tờ báo đình bản, bà quay về quê sống với người em trai út Nguyễn Đình Chiêm. Trong đời riêng, bà còn chuyện không vui nữa là người con gái duy nhất của bà gả cho ông Mai Văn Ngọc. Sau khi bà có cháu ngoại Bồng Ẩm, tức cô Mai Huỳnh Hoa, thì con gái qua đời. Bà lại thêm chứng đau mắt, chữa mãi không khỏi nên bị lòa hẳn. Dù vậy, nối nghiệp của cụ Đồ Chiểu, bà mở trường dạy học và làm thuốc chữa bệnh cứu dân. Bà mất năm 1921, thọ 58 xuân. Dù chồng mất sớm, nhưng bà vẫn thủ tiết thờ chồng như câu thơ bà từng tâm niệm: Đứng giữa trời xanh tiếc chẳng rời. Tài liệu tham khảo: 1. Giai thoại về phụ nữ Việt Nam, Nhà xuất bản Phụ nữ 1978. 2. Giai thoại Làng Nho, Lãng Nhân, Nam Chi, Tùng Thư 1972. Trần Cao Vân, sinh năm 1866, mất năm 1916. Trong chồng chi lắm, mặt buồn teo. Theo kế hoạch đã bàn trước, lúc 1 giờ khuya ngày 3 tháng 5 năm 1916, vua Duy Tân cải trang thành thường dân, được hai ông Tôn Thất Đề và Nguyễn Quang Siêu hộ vệ ra khỏi hoàng thành để đến bến Thương Bạc. Đến nơi sẽ có Trần Cao Vân, Thái Phiên và các đồng chí đón rước để tiến hành cuộc khởi nghĩa. Tiếc thay, khi họ vừa đến bến Thương Bạc thì gặp Trần Quang Trứ, người đang làm việc tại tòa công sứ Thừa Thiên. Trứ mật báo cho khâm sứ Sạc là cuộc khởi nghĩa bị bóp nát từ trong trứng nước. Chủ soái cuộc khởi nghĩa này chính là chí sĩ Trần Cao Vân, 1866-1916. Ông là con trai trưởng của ông Trần Công Trực, sinh tại làng Tư Phú, Tổng Đa Hòa, huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Mặc dù người thông minh, nổi tiếng học giỏi, nhưng sau khi kinh thành Huế thất thủ 1885 và vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở xuống chiếu Cần Vương, Trần Cao Vân bỏ thi cử để dấn thân vào đường cứu nước. Chàng trai khôi ngô tuấn tú năm 20 xuân đã vào chùa Cổ Lâm thuộc làng An Định, huyện Đại Lộc để đi tu. Tại đây, ông đã gặp một người tâm huyết cùng chí hướng với mình là Thừa Tô, con trai của Cai Tổng Trưng. Một người giỏi văn, một người giỏi võ đã cùng nhau bàn bạc kế hoạch chiêu tập chiến hữu để mưu việc lớn. Thời gian này, Trần Cao Vân đã bắt đầu nghiên cứu kinh dịch, thực dân Pháp đánh hơi được và khủng bố. Theo lời khuyên của ông Thừa Tô, Trần Cao Vân từ biệt chùa Cổ Lâm về làng Đại Giang mở trường dạy học để đánh lạc hướng kẻ thù. Vì quá yêu mến nhân cách và học thức của bạn nên ông Thừa Tô quyết định gả em gái mình cho Trần Cao Vân. Đó là cô Võ Thị Quyên, mọi người quen gọi cô Ba Bàng, sinh năm 1868, vốn là con một gia đình hào phú nên cha mẹ rất cưng chiều. Dù ngoài 23 tuổi nhưng tường đông ông bướm đi về mặt ai, gia đình còn đợi nơi môn đăng hộ đối. Do đó khi đặt vấn đề sẽ gả cho Trần Cao Vân, một thư sinh chưa đỗ đạt gì, bà mẹ cương quyết cự tuyệt. Ông Thừa Tô phải hết lời năn nỉ, thuyết phục mẹ, cuối cùng mới được chấp thuận. Cuộc hôn nhân này diễn ra vào năm 1891, trở thành vợ của Trần Cao Vân. Bà Võ Thị Quyên nghe ông nói câu bày tỏ đầu tiên: làm trai lúc nước nhà gặp ngoại xâm, lẽ nào chịu ngồi yên để làm tên rợ mất nước sao? Bà Quyên chỉ e lệ mỉm cười chứ không trả lời. Từ đây, cuộc đời của bà bắt đầu đối mặt với Giang Truân mà bà tự nguyện theo chồng. Sau khi cưới xong, họ vào Bình Định, Phú Yên để hoạt động. Trần Cao Vân làm tham mưu cho nghĩa quân của Võ Trứ. Cuộc khởi nghĩa này bị dìm trong máu. Năm 1898, Võ Trứ bị chém đầu, còn vợ chồng ông phải trốn lên động Bà Thiên. Nơi treo leo rừng thẳm, bà Quyên một tay chăm lo từng miếng ăn và thuốc thang cho chồng, qua khỏi bệnh sốt rét ngặt nghèo. Dù vậy, ông cũng rất lạc quan, làm thơ khen vợ trước những món ăn đạm bạc. Kho lâu rịm nước bầu nhan tử, nấu chín còn manh mẻ thạch sùng. Không thể trú náo mãi, họ xuống núi thì bị bắt. Trần Cao Vân bị giam trong ngục Phú Yên. Ra tù, Trần Cao Vân mở trường dạy học và truyền bá học thuyết Thiên Trung Dịch. Bố chánh Phú Yên là Bùi Xuân Huyến lại bắt vợ chồng ông tống giam vào ngục. Bà Quyên cũng bị đánh 40 roi, máu rơi thịt nát, nhưng bà chỉ một mực im lặng. Bị kết tội yêu ngôn, yêu thơ, xúi dân làm loạn, ông bị giam từ năm 1900 đến năm 1907. Ra tù, chưa được một năm thì khắp Trung Kỳ nổ ra cuộc kháng thuế, giặc Pháp gọi là giặc đồng bào hay giặc cúp tóc. Trần Cao Vân lại bị bắt đày ra Côn Đảo, mãi đến năm 1914 mới được thả tự do. Sau đó, ông với Thái Phiên tìm cách tiếp xúc với vua Duy Tân để bàn kế hoạch khởi nghĩa năm 1916. Lúc bị đày ở Côn Đảo, ông có làm bài thơ gửi cho vợ. Có lẽ đây là bài thơ hiếm hoi nói về tình cảm riêng tư mà Trần Cao Vân còn để lại. Xe chở bánh gần hết khúc eo, trong chồng chi lắm mặt buồn teo. Thân chàng chắc vững không nao núng, dạ thiếp đừng lo chút mẻo meo. Trướng liễu sủ màng khuyên hãy dứt, vườn đào sẵn giống để rồi gieo. Thung dung mặc sức cùng nhau sẻ, chót núi thôi đừng ngó mỏi nheo. Chung sống thủy chung với chồng biết bao cơ cực, tù đầy, bà đã sinh cho ông được 5 người con là Trần Thị Khâm, Trần Thị Phái, Trần Thị Ngọc Diêu, Trần Nguyên An và Trần Nguyên Em. Sau khi chồng đền nợ nước, bà Quyên vẫn chưa yên thân với lũ giặc. Năm 1920, tại huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Bình Định, có vụ treo cờ giữa huyện đường, trên cờ lại ký tên Trần Cao Phong. Nhà cầm quyền ngờ là phe đảng của Trần Cao Vân, nên cả gia đình bà bị tống ngục. Năm sau, không tìm ra chứng cứ nên chúng phải trả tự do, nhưng buộc phải về Quảng Nam chứ không cho cư trú tại Bình Định nữa. 4 năm sau, 1925, bà cùng đồng chí của chồng là Trương Thị Dương thuê người bốc trộm hài cốt Trần Cao Vân và Thái Phiên từ pháp trường An Hòa về chôn ở gần tháp Hòa Thượng Kiết Mao, xã Thủy Xuân, nay được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử. Làm xong trách nhiệm đối với chồng con, bà Quyên xuống tóc nương nhờ nơi cửa Phật. Bà mất trước năm 1945, được an táng tại Gò Nổi, Điện Bàn, Quảng Nam. Tài liệu tham khảo: 1. Cụ Trần Cao Vân, Hành Sơn, Nhà xuất bản Minh Tân, Paris 6, 1952. Nguyễn Thượng Hiền, sinh năm 1866, mất năm 1925. Ai biết hôm nay có chữ đồng. Con đường dốc thoai thoải, gió thổi lồng lộng, lời kinh siêu thoát vọng lại trong tiếng thông reo, khiến khách trần tục cũng tịnh tâm. Trong bóng chiều đã dịu nắng, có hai chàng thư sinh thông thả viếng cảnh chùa Thiên Hưng, Huế, ngắm cảnh vịnh thơ. Một chàng có gương mặt trắng trẻo, môi đỏ thắm như con gái, nhìn cảnh chùa mà nhớ đến cảnh Sài Sơn mà mình đã đến. Chàng là Nguyễn Thượng Hiền, 1866-1925, hiệu Mai Sơn, người làng Liên Bạc, huyện Sơn Lãng, nay thuộc Hà Tây. Chàng gật gù ngâm: non sông đã biết hay chưa, khách chơi năm trước bây giờ lại đây, hỏi thăm những gió cùng mây, dấu thơ này những lối này phải không? Nực cười ta với non sông, càng trông thấy cảnh mà lòng càng ưa. Đột ngột chàng im bặt khi thấy trong chùa thấp thoáng một bóng hồng đang lướt qua. Chàng sửng sốt hỏi bạn: Tôn Huynh Kỳ Am à, Tại sao giữa chốn thiền môn lại có một người đẹp đến thế? Nghe hỏi như thế, Kỳ An tức Nguyễn Lộ Trạch kể về gia cảnh của cô ấy sau khi ân cần đáp. Thế Mai Sơn Nguyễn Thượng Hiền không biết đó là con gái của cụ Thượng Thư Tôn Thất Phan sao? Chuyện như thế này, cụ Tôn Thất Phan thông gia với phụ chánh đại thần Trần Tiễn Thành, có bà vợ thứ năm, không rõ vì lý do gì mà sau đó bà này xuống tóc tu ở chùa Thiên Hưng. Con gái của bà, Tôn Nữ Thị Dậu, có tài liệu ghi là Diện, cũng theo mẹ lên chùa ở chung. Là con rể của cụ Trần Tiễn Thành nên lời kể của Kỳ Am là đúng, khiến Mai Sơn lấy làm lạ. Nhưng lạ hơn cô Dậu là người hay chữ, biết cầm kỳ thi họa mà công việc nội trợ cũng đảm đang nên khiến không ít công tử mê mệt. Thế nhưng sao cô lại vào chùa rời xa cõi hồng trần? Dù chỉ mới thoáng gặp nhưng Mai Sơn đã mê mẩn tâm thần, chẳng quyết lấy nàng làm vợ. Ý định ngông cuồng ấy quả là rắc rối, vì bấy giờ thân sinh của chàng là cụ Hoàng Giáp Nguyễn Thượng Phiên đã hỏi con gái quan đại thần Tôn Thất Thuyết cho chàng. Đó là cô Tôn Nữ Thị Ẩn, cũng nổi danh tài sắc ở đất Kinh Kỳ. Biết ý định của con, cụ Phiên suy nghĩ suốt mấy đêm liền. Nếu đồng ý cho con trai cưới cô Dậu, sẽ phật ý Tôn Đại Thần đang nắm quyền cao chức trọng trong triều. Nếu chọn cô Ẩn, chẳng lẽ cô Dậu chỉ thứ thất, con nhà lá ngọc cành vàng đời nào chấp nhận? Khó quá, không còn cách nào khác. Cụ tìm lời khuyên con trai, nhưng trước sau chàng chỉ lắc đầu. Trong khi đó, nghe được tin này, để tránh phiền phức, cô Dậu quyết định xuất gia, màu thiền ăn mặc chỉ ưa nâu sòng. Nguyễn Thượng Hiền hay tin liền tức tốc lên chùa Thiên Hưng, chàng gặp sư cụ trụ trì và quả quyết. Tôi đã trót yêu cô Dậu, nếu nhà chùa chứa chấp cô Dậu lên đây tu thì tôi sẽ đốt chùa. Cô Dậu sợ quá, chạy về nhà khóc lóc, thưa hết mọi chuyện với cha mình. Cụ Phan đành phải qua viện cơ mật trình bày rắc rối với Thượng Thư Bộ Binh Tôn Thất Thuyết. Có điều lạ, Thượng Thư Bộ Binh vốn là người cương trực, nóng tính, nhưng hôm ấy nghe hết câu chuyện lại bật lên tiếng cười khanh khách. Mọi chuyện xem như đã giải quyết xong, nghĩa là cử nhân Nguyễn Thượng Hiền được cưới một lúc cả cô Ẩn lẫn cô Dậu, nhưng cả hai đều là vợ cả. Ngày vui ấy, cụ Nguyễn Thượng Phiên tổ chức rước dâu ở nhà thông gia Tôn Thất Thuyết, rồi tiếp tục rước dâu ở nhà thông gia Tôn Thất Phan. Nghe đầu, một phụ nữ có bà con xa gần với cô Dậu có mừng đám cưới bằng bài thơ tuyệt hay. Ít chữ mừng cho phận má hồng, đừng còn rày sắc với mai không. Non thai khuất nẻo tin vừa thấu, bến ngự xuôi dòng nước mới thông. Xa bỗng nên gần duyên cá nước, lợt mà ra mặn nghĩa non sông. Xoay vần nghĩ cũng ghê tay thợ, ai biết hôm nay có chữ đồng. Đám cưới xong, năm 1885, Nguyễn Thượng Hiền đậu cử nhân, qua năm sau vào đậu thi hội, đậu đình nguyên. Chưa kịp xướng bảng thì kinh thành Huế thất thủ, đến năm 1892 mới tổ chức thi lại, ông đậu Hoàng Giáp. Ngào ngán thế sự, ông không ra làm quan mà ở ẩn vùng núi Nưa, Thanh Hóa. Ít lâu sau, triều đình Huế thúc ép ra làm toản tu quốc sử, rồi đốc học các tỉnh Ninh Bình, Nam Định. Đây là thời gian ông tiếp xúc với Tân Thư và giao thiệp với những nhân vật duy tân như Nguyễn Lộ Trạch, Đặng Nguyên Cẩn, Phan Bội Châu. Lúc nhạc gia Tôn Thất Thuyết hộ giá Vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở lập chiến và xuống chiếu Cần Vương, Nguyễn Thượng Hiền về sống tại núi Nưa. Người con gái đầu của ông với bà Ẩn được đặt tên Nguyễn Thị Nưa nhằm kỷ niệm năm tháng sống nơi đây. Đối với đấng trượng phu, chuyện thê nhi không thể cầm chân họ quanh quẩn trong bốn xó tường nhà. Nguyễn Thượng Hiền cũng vậy. Sau khi cha mất, năm 1907, ông xuất dương sang Trung Quốc, Nhật Bản để hoạt động cứu nước. Lúc Phan Bội Châu bị bắt ở Trung Quốc, ông đảm đương nhiều công việc hệ trọng của tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội. Năm 1911, lúc đang hoạt động ở Trung Quốc, hay tin bà Ẩn bị bệnh mất, ông có viết câu đối viếng thật cảm động, đặng thai mai dịch. Trong lên trời, trời đã bốn bề mây bủa, cúi nhìn đất, đất đã gai góc tràn lan, uống tuyết ăn sương, gian lao ngàn vạn dặm, bể thẳm còn chưa lấp, non nước trút nặng lời thề, lẽ để hồn quê vương vấn mộng. Trẻ theo cha, cha vì việc vua ra đi, lớn theo chồng, chồng vì việc nước xa lánh. Nuốt cay ngậm đắng, sau trước mấy mươi năm, đầu bạc hẳn càng buồn, duyên nợ ai khen khéo tính, trước đem gương lược cắt dây sầu. Dưới quyền tổ chức của ông, Việt Nam Quang Phục Hội lên kế hoạch đánh từ biên giới về, phối hợp với cuộc khởi nghĩa của Trần Cao Vân năm 1916, nhưng thất bại. Nguyễn Thượng Hiền phẫn chí đi tu, về sau ông mất tại một ngôi chùa ở Hàng Châu, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc. Ông còn để lại nhiều tác phẩm văn học có giá trị. Tài liệu tham khảo: 1. Bách khoa văn học, nhà xuất bản Hội Nhà văn 1991. 2. Danh tướng yêu nước Tôn Thất Thuyết, Trung tâm UNESCO, Thông tin tư liệu lịch sử văn hóa Việt Nam 1998. Phan Bội Châu, sinh năm 1867, mất năm 1940. Cầm đàn há lẻ để chùng dây tơ. Phan Bội Châu đã viết trong niên biểu: lúc tôi sinh ra là Nam Kỳ đã thất thủ 5 năm. Tiếng khóc o oa chào đời như báo trước cho tôi rằng mày sẽ là một người dân mất nước. Lên 6 tuổi, ông theo học với cha là Phan Văn Phổ, một nhà nho nghèo sống bằng nghề dạy học. Quyển sách vỡ lòng Tam Tự Kinh, ông chỉ học 3 ngày là thuộc hết. Trong khi đó, bà mẹ là Nguyễn Thị Nhàn dạy những điều hay lẽ phải, những câu ca dao, hát ví thì ông đều nhớ như in trong óc. Vì thế, ông thân sinh lấy làm lạ, cho học tiếp Tứ Thư và Ngũ Kinh là những sách kinh điển đạo nho, học mỗi ngày 10 tờ, nhưng bắt chép lấy mà học. Nhà nghèo, ông viết bài vào lá chuối, học xong lại đốt đi. Lên 7 tuổi, ông đã có thể phỏng theo Luận Ngữ mà viết Phan Tiên Sinh Luận Ngữ để chế giễu bạn bè. 8 tuổi đã thông thạo các loại văn cử tử, 13 tuổi thi huyện đổ đầu, 16 tuổi đổ đầu xứ. Phan Bội Châu nổi tiếng khắp vùng là một người hay chữ và là một trong Nam Đàn Tứ Hổ của thời ấy. Con người rất mực uyên bác và tài hoa ấy cũng là người thích đi hát phường vải. Những câu hát ví đã giăng những sợi tơ tình cảm trong tâm hồn ông. Trong một đêm trăng sáng cuối thu, trên con đường nhỏ bùn lầy, ông cùng một vài người bạn băng ruộng qua tận làng Hoàng Trù để dự hát. Nơi phường vải ấy có o diên khiến nhiều người chết mê chết mệt. O là một trang tài sắc mà các tay văn nho lỗi lạc quanh miền đều nô nức tìm tới để hát ví. Thông thường, khi đi hát ví, buổi đầu còn lạ, người ta hay lấy áo che mặt. Nếu có bị thua cuộc bỏ ra về, phường vải cũng không biết được là ai mà nhạo báng. Đầu xứ sang, tên cũ của Phan Bội Châu lại khác. Ông ngang nhiên đi thẳng vào sân, các o trong phường vải lên giọng săn đón. Mấy khi khách đến chơi nhà, biết tên để nửa dần già làm quen. Không ngờ ông xuất khẩu ngay. Ầm ầm nổi tiếng ông sang, rủ nhau cất cánh vào ngàn tìm hoa. Chỉ một câu ấy, ông đã bộc lộ khí phách và nói rõ tên mình, rồi phường vải cất tiếng hỏi. Đồn chàng là bậc văn nhân, 3 năm sinh 1 tháng nhuần là sao? Ông rít một hơi thuốc lào rồi mỉm cười đáp. Thiên thời độ số cũng vừa, vì chân đó thiếu đây thừa nảy ra. Thật là tài tình, các o vừa phục tài lại vừa nghĩ tới cái hóm hỉnh, tiếu táo của câu ví, nên dù ôm bụng cười bò mà cũng đỏ mặt e thẹn. Quyết không chịu thua, các o nghịch ngợm cất tiếng. Đưa chàng mấy hộp ngô rang, đúc vô mô cho mọc, thiếp theo chàng hôm nay. Đúc tiếng địa phương có nghĩa là gieo vào chỗ nào, không ngờ ông lên tiếng rảnh rang. Nơi mô mà nắng không khô, mà mưa không ướt, đúc vô mọc liền. Câu ví vừa dứt, mọi người cất tiếng cười ầm. Đêm hát càng khuya, sương càng xuống ướt đẫm áo. Bây giờ, o diên mới nhỏ nhẹ hát. Trách người quân tử cơ cầu, gặp nhau chi để mối sầu tơ vương. Ông kín đáo trả lời. Khi nào Đông Hải có cầu, anh qua anh gỡ mối sầu cho em. Biết ông có tình ý riêng nên o diên cất giọng ngọt ngào. Nghe chàng là bậc tài danh, sao mà mắc lấy chữ tình chi đây? Ông không ngần ngại đáp. Xưa nay những kẻ ngang tàn, tài bao nhiêu ấy tình càng bấy nhiêu. Cuộc tình thầm kín đã để trong lòng o diên nhiều thương nhớ. Trên báo Tiểu thuyết thứ bảy số 461 ra ngày 15 tháng 5 năm 1943, nhà văn Nguyễn Tất Thứ kể lần đến gặp O Diên, lúc O đã ngoài 70 xuân và nhận xét. Giữa cái thời xuân mộng, cái miệng ấy không cần cười cũng tươi như búp hoa tiên, đôi mắt ấy không lẳng lơ mà thùy lệ vô cùng. Nhan sắc đã thế, lại thêm vào một cái đức, cái tài thì làm gì mà cụ Phan chẳng phải mê, phải mệt. O Diên có nhắc lại câu hát ví đêm chia tay. Tiệc đương vui vẻ lạ lùng, cầm đàn há lẻ để trùng dây tơ. Cụ Phan đáp, vì chân dặm liễu xa xôi, cung đàn tiệc rượu ngừng thôi hẹn ngày. Đó là đêm cuối cùng cụ Phan gặp O Diên, vì sau đó vâng lệnh cha cụ Phan lập gia đình. Sau này trên báo Tiếng Dân Số xuân năm 1936, cụ có kể lại cho con mình biết mối tơ duyên này với lời lẽ thống thiết cảm động. Cha ta với Tiên Nghiêm mẹ mày xưa đều là nhà nho cũ rất chăm giữ đạo đức xưa. Mẹ mày lớn hơn ta một tuổi, hai ông đính thông gia với nhau từ khi ta còn lên một. Tới năm mẹ mày 23 tuổi, về làm dâu nhà ta, lúc ấy mẹ ta bỏ ta đã 8 năm, trong nhà duy có cha già với em gái bé. Ta vì sinh nhai bằng nghề dạy trẻ, luôn luôn ngồi quán ở phương xa, cái gánh sớm chiều gạo nước gởi trên vai mẹ mày. Cha ta đối với con rất nghiêm thiết, nhưng chẳng bao giờ có sắc giận với mẹ mày. Cha ta hưởng thọ được 70 tuổi, nhưng bệnh nan từ hồi 60, liên miên trong khoảng 10 năm, những công việc thuốc thang hầu hạ bên giường, thảy thảy một tay mẹ mày gánh cả. Kể việc hiếu về thờ ông già như mẹ mày là một việc hiếm có vậy. Trước lúc cha ta lâm chung ước chừng một phút đồng hồ, gọi mẹ mày bồng mày tới cạnh giường nằm và trăn trối với ta. Ta chết rồi, mày phải hết sức dạy cháu ta và hết sức thương vợ mày. Vợ mày thờ ta rất hiếu, chắc trời cũng làm phúc cho nó. Xem lời nói lúc lâm chung của cha như thế cũng đủ biết nhân cách mẹ mày rồi. Năm cha ta 60 tuổi còn hiếm cháu trai, vì thấy ta là con độc đinh nên cha ta cũng khát cháu lắm. Mẹ mày muốn chóng được sinh trai cho bằng lòng cha nên gấp vì ta cưới thứ mẫu mày. Thứ mẫu mày đã về nhà ta từ trong năm ấy, mẹ mày toàn nhường tình ái của chồng cho thứ mẫu mày. Chẳng bao lâu mà em mày sinh, trong lúc thằng cu mới ra đời, mẹ mày gánh việc ôm ấp đùm bọc hơn một tháng. Cha ta được thấy cháu đầu hoan hỷ quá chừng, thường nói với ta rằng, ta chỉ còn một việc chết chưa nhắm mắt là mày chưa trả cái nợ khoa danh mà thôi. Mẹ mày nhân đó càng ân đức thứ mẫu mày, thân yêu nhau hơn chị em ruột thịt. Cứ hai chuyện như trên, mẹ mày là mẹ hiền về thời cựu chắc không quá đáng, nhưng mà bắt buộc cho ta trọn đời nhớ luôn thời lại vì có một việc. Nguyên lại nhà ta chỉ có 4 tấm phên tre suông, chưa bao giờ chứa gạo tới 2 ngày. Nhưng vì trời cho tính quái đặc, thích khoản khuếch hay làm ân, hễ trong túi đựng được đồng tiền, thấy khách hỏi tức khắc cho ngay. Thường khi từ trường quán về, ta tất mang luôn khách về nhà, khách hoặc 5, 6 người, có khi 10 người chẳng hạn. Nhưng chiều hôm, sớm mai, thiếu những gì, tất hỏi mẹ mày. Mẹ mày có gì đâu, chỉ dựa vào một triên hai thúng, từ mai tới hôm, mà hễ nghe chồng đòi gì, thời có nấy. Bổng dạy học của ta tuy có ít nhiều, nhưng chưa một đồng xu nào là tay mẹ mày xài được. Khổ cực mấy nhưng không sắc buồn, khó nhọc mấy nhưng không tiếng giận. Từ năm ta đã 36 tuổi cho tới ngày xuất dương, những công cuộc kinh dinh việc nước, mẹ mày ngầm biết hết thảy, nhưng chưa từng hé răng một lời. Duy có một ngày kia, ta tình cờ ngồi một mình, mẹ mày ngồi dựa cột kề bên ta mà nói, thầy chắc toan bắt được cọp đó mà. Cọp chưa thấy bắt, mà người ta đã biết nhiều, sao thế? Mẹ mày tuy có câu nói ấy, mà lúc đó ta làm ngơ, ta thiệt dở quá. Bây giờ nhắc lại trước khi ta xuất dương, khoảng hơn 10 năm, nghèo đói mà bạn bè nhiều, cùng khốn mà chí khí vững, thiệt một phần nữa là nhờ ân mẹ mày. Cưới vợ xong năm 1897, cụ Phan dự khoa thi Đinh Dậu, có người bạn lén bỏ vào tráp mấy quyển sách chữ Nho để tiện tra cứu khi làm bài. Việc này cụ không biết. Khi lính gác kiểm soát lều chõng và tráp của cụ thì phát hiện ra. Do đó cụ bị tội hoài hiệp văn tự, mang theo sách vở và bị kết án chung thân bất đắc ứng thí, trọn đời không được đi thi. Nhân cái án này, cụ ra Bắc vào Huế tìm bạn đồng tâm. Khi ra Huế, học sinh Quốc Tử Giám có làm bài phú bái thạch vi huynh, tôn đá làm anh. Cụ cũng làm một bài khiến cho các quan ở Huế rất tán thưởng, rồi sau đó vì khâm phục mà vận động được cho cụ xóa án. Nhờ vậy năm 1900, cụ mới về Nghệ An đổi tên là Phan Bội Châu và đi thi đã đỗ thủ khoa. Từ đó, cụ Phan thực hiện hoài bão lớn của đời mình, lấy sóng gió làm gối, sương tuyết làm cơm, đi tìm đường cứu dân, cứu nước. Cụ không có điều kiện để quay về làng Hoàng Trù nữa mà bôn ba khắp năm châu bốn biển. Trong khi đó, dưới mái tranh nghèo ở phường Vải, đêm đêm o diên cất tiếng hát ví thở than. Nước chảy cho đá trôi nghiêng, chàng vui chung thiên hạ, thiếp sầu riêng một mình. Còn hai người vợ cũng không đầu ấp tay gối với cụ nữa. Mãi đến năm 1926, khi cụ Phan bị thực dân Pháp bắt và đưa vào an trí ở Huế, trên đường đi, cụ được ghé lại xứ Nghệ để thăm vợ con sau hơn 20 năm xa cách. Cụ bà chỉ an ủi, dặn dò chồng bằng những câu khẳng khái. Thầy nói à, vợ chồng xa cách ngót 20 năm lẻ, thầy còn sống mà về đến xứ sở, thế là tôi lấy làm mãn nguyện. Thầy đã đem thân ra làm việc nước, thì cốt sao cho hết nghĩa vụ, cho bằng lòng quốc dân, chớ có nên tưởng chi việc vợ con nghèo túng, miễn sao giữ cho tròn danh tiết là hơn. Đó là điều tôi nguyện vọng mấy lâu nay, còn việc gia đình đã có tôi lo liệu. Cụ Phan cảm động đến ứa nước mắt. Riêng O Diên, thuở thanh tân cụ Phan từng gặp gỡ, về cuối đời vẫn còn nhớ rõ mồn một. Ngày xưa, cụ Phan là một nhà nho sinh trai, tài bộ, chữ tốt, văn hay, đàn địch giỏi. Gia dĩ tâm tình lại hoạt bát vui vẻ vô cùng. Bao nhiêu con gái quanh vùng đều phải ngây ngất say sưa. Đó là họ chưa thể đoán trước được cụ sẽ là bậc chí sĩ của nước nhà. Tài liệu tham khảo 1. Giai thoại Phan Bội Châu, Chương Thâu, nhà xuất bản Nghệ Tĩnh, 1991. 2. Tổng tập Văn học Việt Nam, tập 30B, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 1995. Tú Xương, sinh năm 1870, mất năm 1907. Có chồng hờ hững cũng như không. Kìa ai chính suối xương không nát, có lẽ ngàn thu tiếng vẫn còn. Tương truyền, đây là hai câu thơ mà cụ Tam Nguyên Yên Đỗ viếng Tú Xương, một nhà thơ trào phúng nổi tiếng vào bậc nhất trong thi ca Việt Nam. Ông sinh ngày 5 tháng 9 1870 tại làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, Nam Định, con trai trưởng của nhà nho Trần Duy Nhuận. Thuở nhỏ, ông có tên Trần Duy Uyên, đi thi lấy tên Trần Tế Xương, rồi sau nhiều lần thi hỏng, bèn đổi thành Trần Cao Xương. Bụng buồn còn muốn nói năng chi, để nhất buồn là cái hỏng thi. Năm 17 tuổi, ông bắt đầu lều chõng. Trước đó một năm, gia đình đã cưới vợ cho ông. Với người tình đầu và cũng là vợ mình, Tú Xương đã có cảm hứng để viết được những bài thơ hay nhất về tình chồng nghĩa vợ. Và bà Tú Xương, qua thơ ông, đã trở thành mẫu mực của các đức tính đáng tự hào của người phụ nữ. Gia thế bên vợ cũng thuộc loại vọng tộc, chẳng những lương đường có thủ khoa. Vợ tên là Phạm Thị Mẫn, vốn là người Hải Hưng, sau lập nghiệp ở Nam Định. Hãy nghe ông mô tả về bà Tú với những nét hài hước. Mặt nhẵn nhụi, tay chân trắng trẻo, ai dám chê rằng béo rằng lùn. Người ung dung, tính hạnh khoan hòa, chỉ một nỗi hay gàn hay dở. Đầu sông bãi bến, đua tài buôn chính bán mười. Trong họ ngoài làng, vụng lẻ chào dơi nói thợ. Lúc mới cưới nhau năm 1886, vợ chồng ông ở tại ngôi nhà số 247, phố Hàng Nâu, nơi Tú Xương cất tiếng khóc chào đời mà trong thơ ông miêu tả. Nhà gỗ năm gian lợp lá gồi, trong dòng sông vị tựa non côi. Oái oăm thay, suốt đời 8 lần đi thi, nhưng ông chỉ đậu tới tú tài. Năm đậu tú tài khoa Giáp Ngọ 1894, nhà lại bị cháy. Sau đó bố Tú Xương mới xây lại. Về sau, mẹ ông buôn bán thua lỗ, mới đem cầm ngôi nhà này cho mụ Hai An, tay chuyên cho vay nặng lãi. Lãi mẹ đẻ lãi con, cuối cùng không trả được nợ nên bị người ta xiết nhà. Sau khi nhà cửa giao canh nợ phải bồi, bố ông và các em ông phải ở nhờ nhà ông Trần Đăng Chu ở làng Đệ Tứ. Còn vợ chồng ông thì dọn về nhà số 280 phố Hàng Nâu, nay phố Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là nhà của bà Hai Sửu, mẹ vợ nhà thơ Tú Xương, chia cho con gái. Ngôi nhà này nay được nhà nước xếp hạng di tích lưu niệm danh nhân Tú Xương. Những năm tháng làm vợ của một nhà nho bất đắc chí, một nhà thơ tài hoa, cuộc đời bà Phạm Thị Mẫn trải qua nhiều sóng gió. Sau nhiều lần thi trượt, Tú Xương đâm ra chán nản. Mọi việc văn chương thôi cũng nhảm, trăm năm thân thế có ra gì. Bèn ăn chơi phóng túng, chơi bời cỡ Tú Xương cũng thuộc loại cao thủ như ông từng tự trào. Bài bạc kiệu cờ cao nhất xứ, rượu chè trai gái đủ tam khoanh. Bà Tú nhiều lần khuyên can hết nước mắt, nhưng rồi chứng nào vẫn tật nấy, bà dọa tự tử, bởi vậy ông mới có bài Văn Tế Sống Vợ để làm lành với những câu giễu cợt. Duyên trăm năm ông nguyệt xe tơ, kiếp này đã lỡ. Thực ra, Tú Xương là người thương vợ và thủy chung rất mực. Trong nhiều lần đi hát cô đầu, ông có quen và yêu thương cô Đào Tuyết ở phố Hàng Giấy, Hà Nội. Cô này có tặng ông mảnh lụa đào để làm khăn tay, ông xúc động. Em gửi cho anh mảnh lụa đào, phất phơ tươi tốt đẹp làm sao. Dù đầm thắm như thế, nhưng cuối cùng ông quyết cắt đứt vì mình đã có gia đình. Nhắn nghe chốn ấy tìm nơi khác, ta chẳng ra chi chớ đợi chờ. Ngoài ra ông còn có tình ý với cô Hai Đích, thường gọi là cô Cồn, con gái út của tiến sĩ Vũ Công Độ ở Vị Xuyên. Sau khi chồng cô Cồn chết, ông có đi ngang nhà, gặp lúc trời mưa, ông lấy vạt áo bông che đầu mà thổn thức. Hỡi ai, ai có thương không? Đêm mưa một mảnh áo bông che đầu. Vì ai, ai có biết đâu? Áo bông ai ướt, khăn đầu ai khô? Người đi tam đảo ngũ hồ, kẻ về khóc trúc thương ngô một mình. Non non nước nước tình tình, vì ai ngơ ngẩn cho mình ngẩn ngơ? Chúng ta dễ thông cảm cho giây phút xao lòng của nhà thơ tài hoa. Lúc ấy, bà Tú vẫn thủy chung, một mình gánh vác lo toan nuôi 6 con trai, 2 con gái và nuôi chồng. Tú Xương tự trào mình sướng như quan, nhưng hỏi ai quan ấy ăn lương vợ. Tính cách của bà Tú ta có thể thấy được trong bài thơ viết về ngày Tết, dáng câu đối dí dỏm và cảm động của đôi vợ chồng nghèo. Ông viết câu đối dán lên cột nhà và hỏi ý kiến vợ, bà cười tủm tỉm đáp. Rằng hay thì thực là hay, chẳng hay sao lại đổ ngay tú tài, xưa nay em vẫn chịu ngài. Chịu cái tài hay chữ, lẫn cái tài chơi ngông của chồng, nghe ra đôn hậu lắm. Và bằng tình yêu thủy chung lẫn tài năng, Tú Xương đã tạc chân dung bà Phạm Thị Mẫn vào nền thi ca Việt Nam bằng tuyệt bút Thương Vợ. Quanh năm buôn bán ở mâm sông, nuôi đủ 5 con với 1 chồng, lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo sèo mặt nước buổi đò đông. Một duyên 2 nợ âu đành phận, 5 nắng 10 mưa dám quãng công. Cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Tài liệu tham khảo: 1. Tú Xương, tác phẩm và giai thoại, giáo sư Nguyễn Đình Chú, Hội Văn nghệ Hà Nam Ninh, 1987. Nguyễn Hiệt Chi, sinh năm 1870, mất năm 1935. Mình ta không nhớ, ta thì nhớ ai? Nếu qua mấy lần lều chỏng, nhà thơ Tú Xương trách mình phận hẫm lại duyên ôi, nhưng trường hợp Nguyễn Hiệt Chi lại khác. Dù thi rớt, nhưng lại không tự trách mình vì ông cố tình như thế. Số là do nhà nghèo nên ông vào trường chỉ cốt làm bài giúp các thí sinh khác để kiếm tiền về nuôi mẹ, nuôi em. Dù nghèo nhưng tiếng tăm ông học giỏi nhất làng đã khiến nhiều người mến phục. Dù chưa đỗ đạt gì, nhưng gia đình dòng dõi thám hoa Nguyễn Văn Giai cũng đồng ý gả con gái cho ông. Đó là cô Nguyễn Thị Duyên, người đồng hương Hà Tĩnh, hiệu Thu Cúc, ở xã Mỹ Tường. Năm đó, ông đã 25 tuổi, nhưng cô Duyên mới 16 xuân xanh. Là do mai mối của hai gia đình, chứ đôi bên chưa hề hẹn hò gặp gỡ nhau. Về sau, ông từng nói với con cháu trong nhà: "Ta là hậu quả của nạn tảo hôn của ông bà. Ông mới 16 tuổi đã lấy vợ, 18 tuổi thì ta ra đời. Có nghĩa là ta được đầu thai khi ông mới 17 tuổi, còn ở tuổi vị thành niên. Lại do tinh lực chưa hoàn chỉnh nên ta sinh ra đã yếu đuối rồi. Rút kinh nghiệm sau này, con cháu không nên dựng vợ gả chồng quá sớm." Có lẽ do ý thức như thế nên gần 10 năm sau, vợ chồng ông mới có con nối dõi tông đường, đặt tên là Nguyễn Kinh Chi. Từ đây, đặt hết mọi việc nhà trên vai người vợ giỏi, người đẹp nết, ông thực hiện chuyến đi vào Bình Thuận, vừa để kiếm sống, vừa để thỏa mãn trí tò mò khi nghe nói đến vùng đất tị địa của các sĩ phu yêu nước. Trước lúc đi, không dặn dò gì nhiều ở người vợ trẻ, ông chỉ đọc bài vè tuyệt hay như thổ lộ tình cảm của mình. "Mình ta không nhớ, ta thì nhớ ai? Nhớ cái tóc mình dài, nhớ cái vai mình rộng, nhớ giữ cái đôi giống, mình nhận cỏ toàn tươi, nhớ cái đôi môi, mình ăn trầu đỏ thắm, nhớ đôi hột gấm, mình dắt hoa tai. Ta nhớ mình, còn biết nhớ ai? Ta nhớ mình nằm không ngủ, ta ủ cái chăn, ta lăn cái chiếu, ta cầm cái điếu, ta hút một hơi dài, ta muốn chạy ra ngoài, cái chân đi không được." Trong ký ức con cháu của Nguyễn Hiệt Chi có cho biết đôi nét về bà Nguyễn Thị Duyên: "Cố bà người thấp nhưng đầy đặn xinh đẹp, tính tình vui vẻ, lanh lợi lại cần cù, tằn tiện. Nhờ vậy mà về sau, lúc chồng đi vắng nhà, cố bà đã dần dần chuộc lại những ruộng đất mà cha chồng đã cầm bán cho người khác, và tậu thêm nhiều ruộng đất. Do đó, gia đình trở nên giàu có, người trong làng trong họ phục về tài đức. Cố bà lại thường giúp đỡ con cháu người làng người họ khi túng thiếu. Trong khi đó, đặt chân lên đất khách quê người, công việc kiếm sống của ông đồ xứ Nghệ là viết mướn đơn kiện khi người dân có việc kiện tụng, hoặc thảo đơn từ mỗi lúc họ vào hầu quan. Người nhận đơn ở huyện đường là một người có học, gọi là ông lục sự. Ông này có nhiệm vụ đọc trước đơn, phân loại các đơn rồi sau đó mới đem vào trình quan huyện. Nhận thấy người viết đơn có nét chữ đẹp, lập luận sắc bén, trình bày vấn đề rành mạch, dễ hiểu nên có cảm tình. Thế là ông lục sự tìm đến Nguyễn Hiệt Chi và mời về nhà để cùng đàm đạo. Qua nhiều lần gặp gỡ, Nguyễn Hiệt Chi chỉ tâm sự là vào đây vừa kiếm sống để nuôi mẹ, nuôi vợ ở quê nhà, vừa chờ khoa thi hương sắp tới, chứ không nói gì đến hoài bão lớn lao mà mình đang ấp ủ. Nghe nói vậy, ông lục sự mới nói là mình có cô con gái lớn, nay muốn gả cho Nguyễn Hiệt Chi. Như vậy, chàng rể vừa có nơi ăn học, lại vừa giúp cha vợ trong việc soạn giấy tờ nơi huyện đường. Thấy nhất cử lưỡng tiện, ông đồng ý. Với cuộc hôn nhân lần thứ hai này, ông có thêm người con gái đặt tên là An Đằng. Thấm thoát ngày tháng trôi qua, khoa thi năm 1906 ở trường thi Bình Định. Dù đậu tú tài nhưng ông không ra nhận nhiệm sở. Ông hăm hở hưởng ứng phong trào Duy Tân. Cũng thời gian này, ông kết bạn tâm giao với thầy giáo dạy cùng trường Dục Thanh là Nguyễn Tất Thành. Trước lúc chia tay vào Sài Gòn, thấy Thành có tặng cho ông chiếc rương để làm kỷ niệm. Vài năm sau, từ Hà Tĩnh, bà Duyên cũng vào Phan Thiết. Chính tại đây, ông bà đã sinh ra người trai mà sau này sẽ là nhân vật lẫy lừng trong trường văn trận bút, Nguyễn Đổng Chi. Sống với chồng đến năm 1919, bà quay về quê nhà phụng dưỡng bố mẹ chồng. Con trai của ông bà là Nguyễn Hưng Chi có kể lại. Lúc đó, các em chồng đã ra ở riêng cả. Ông nội tôi bị bệnh thấp khớp liệt cả hai chân, mỗi lần đi phải có người cõng. Bà nội tôi thì mắt mờ, già yếu. Như vậy, mọi công việc nhà đều do mẹ tôi cán đáng. Chi tiết này khiến ta nhớ đến hình ảnh chịu thương chịu khó, muôn đời nhẫn nại của người phụ nữ Việt Nam. Dù bấy giờ, gia đình đã khấm khá hơn trước, nhưng lúc nào bà cũng nhớ chồng mình là nhà giáo thì phải tạo nếp sống thanh bạch. Bà nhớ như in câu nói của chồng thường răn dạy học trò. Học tập, làm lụng ta ngó lên, còn ăn mặc thì ta ngó xuống. Năm 1920, Nguyễn Hiệt Chi chuyển về Vinh dạy ở trường Nguyễn Trường Tộ và Cao Xuân Dục. Đáng chú ý nhất trong sự nghiệp giáo dục của ông là biên soạn nhiều sách giáo khoa như sách Mẹo Tiếng Nam, sách Dạy Tiếng Nam, Hán Văn Tân Giáo Pháp, Hán Văn Tân Giáo Khoa Thư. Ngoài ra, ông còn cộng tác với các ông Đoàn Danh Trì, Lê Thước, biên soạn Hán Việt Tiện Dụng Từ Điển. Sau này, giáo sư Vũ Ngọc Khánh nhận xét, lớp nhà nho cuối thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20 có được một nhà giáo toàn diện thực sự duy tân như Nguyễn Hiệt Chi, quả không nhiều lắm. Nhờ sống cần kiệm nên sau cách mạng tháng 8, khi chính phủ kêu gọi mua công trái quốc gia, bà Nguyễn Thị Diên đã mua đến 5.000 đồng. Những năm tháng này, các con bà đều tham gia công tác đi xa. Bà ở nhà vò vỏ một mình và đến mùa đông năm 1949 thì qua đời sau một năm bị bệnh nằm liệt một chỗ. Tài liệu tham khảo. 1. Tài liệu viết tay chưa công bố của gia đình cụ Nguyễn Hiệt Chi. 2. Danh nhân sư phạm Việt Nam, nhà xuất bản trẻ năm 2000.